Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thứ ba đó là xúc, xin lỗi, thứ ba là thế gian trụ trì tam bảo. Thì thế gian trụ trì tam bảo là chỉ cho các vị tỳ kheo ni đang sống cuộc đời tỉnh thức và thực hành nhiệm vụ đó là hoằng truyền chánh pháp. Như vậy thì ba bậc tam bảo đã đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Chúng ta đã tìm hiểu qua quy y rồi tam bảo và quy y tam bảo, rồi chúng ta tìm hiểu qua là ba bậc tam bảo. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái ý thứ tư, đó là quy y tam bảo. Thì như chúng ta đã tìm hiểu lúc nãy, cái chữ quy y nghĩa là trở về, quy là trở về, y là nương tựa, mà quy y tam bảo là trở về nương tựa ba ngôi báo, đó là Phật bảo, Pháp bảo và tam bảo. Như vậy thì quy y tam bảo thì không là ba, quy y Phật bảo, quy y Pháp bảo, quy y tam bảo. Quy y Phật bảo là ngày chúng ta phải nhớ tưởng đến Phật, và nhớ là phải nhớ tưởng đến Phật, niệm danh hiệu của Phật, chiêm ngưỡng hình tượng và nguyện suốt đời theo bước chân của Ngài. Chúng ta quy y tam bảo là chúng ta là tưởng nhớ, niệm danh hiệu, chiêm ngưỡng, đảnh lễ và nguyện theo bước chân của Ngài. Rồi quy y pháp bảo là ngày chúng ta đọc tụng kinh điển, sớm hôm hay thời công phu, hay là tìm hiểu về nghĩa lý thân quyền để trừ bỏ những cái dục vọng, để tâm trí chúng ta được sáng suốt, được an lành, được thanh tịnh, đó chính là quy y pháp bảo. Còn quy y tam bảo thì thế gian thường nói rằng trọng Phật thì phải kính tăng, cho nên nếu chúng ta thành tâm thờ Phật thì chúng ta phải thật và kính tăng. Khi thấy người xuất gia tu hành giữ gìn giới luật thì chúng ta liền là kính lễ, chúng ta quý trọng, vì đó là việc đại diện cho Đức Phật hoằng truyền chánh pháp. Như vậy thì quy y tam bảo là chúng ta trở về nương tựa ba ngôi báo là Phật bảo, Pháp bảo và tam bảo. Thì như chúng ta vừa tìm hiểu qua, như vậy thì quý vị cho chúng tôi hỏi rằng trong ba ngôi báo này, trong thời hiện tại, ngôi nào được xem là quan trọng nhất? Tam bảo. Bởi vì sao? Nếu như mà nói về cao quý nhất thì đó là Phật bảo, hoặc là Pháp bảo. Nhưng mà tam bảo thì đang đóng một vai trò rất là quan trọng. Bởi vì Phật bảo thì chỉ còn là những tôn tượng của chư Phật mà thôi. Chỉ còn những tôn tượng để chúng ta là chiêm bái, chúng ta đảnh lễ. Còn Pháp bảo thì được lưu lại bằng tam tạng kinh điển, những cái quyển kinh, những quyển sách được lưu giữ cho các thư viện. Bây giờ nếu như chị có Phật bảo và Pháp bảo như thế thì xem như chánh pháp đi vào cái thời gọi là mạt pháp, hay là đi vào cái thời mà không còn Phật pháp. Bởi vì không có người truyền thừa. Do vậy thì Đức Phật có nói rằng nếu như nơi nào mà trên thế gian này, nếu trên thế gian này mà còn được mà tháo gì thì kheo thì xem như chánh pháp còn tồn tại. Nếu như mà trên thế gian này chỉ còn 1, 2, 3, 2, 4 gì thì kheo thì ngay thời điểm đó xem như là Phật pháp là diệt vong. Bởi vì bốn vị tỳ kheo không thể mà lập đàn truyền giới cho những cái thế hệ kế thừa, không sản sinh ra tiếp những hàng tỳ kheo, không có tăng, không có người biết nói cái gì mà truyền được. Do vậy thì Tam Bảo là đang đóng cái vai trò quan trọng nhất. Ngoài cái vai trò là Tam Bảo thì chư Tăng là người thay thế Đức Phật tuyên dương chân thật. Do vậy là trong Tăng là đã ngoài cái nhiệm vụ của mình là cái vai trò nhiệm vụ của mình là Tam Bảo, thì chư Tăng còn gánh vác hai trọng trách là thay Đức Phật và tuyên dương chân thật. Do vậy thì chúng ta muốn chân thật được trường tồn thì chúng ta phải là kính trọng Tăng, kính trọng Tăng, hậu trì Tăng, để mà Phật giáo, trong Phật giáo chúng ta càng có đông chư Tăng thì cái việc mà truyền bá chánh pháp ngày một là hưng thịnh hơn, ngày một là lan tỏa nhiều hơn, đem lại sự an lạc và lợi ích cho chúng sinh là nhiều hơn. Như vậy thì quy y Tam Bảo nghĩa là chúng ta quay trở về nương tựa với Phật Bảo, nương tựa với Pháp Bảo và nương tựa Tam Bảo như chúng ta vừa nghe qua. À, nương tựa Phật Bảo là chúng ta phải là tưởng nhớ đến Phật, niệm danh hiệu Phật, chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng và nguyện là suốt đời mình theo bước chân của Ngài. Còn quy y Pháp là ta trở về nương tựa như Pháp, nghĩa là chúng ta đọc tụng kinh, học hiểu về giáo lý để áp dụng thực hành. Rồi nương tựa với chư Tăng, chúng ta học những đức tính của Ngài. Các Ngài là tượng trưng cho cái tính là thanh tịnh và hòa hợp. À, chúng ta phải quay trở về nương tựa ba ngôi chúng ta như thế mới đúng với ý nghĩa là chúng ta quy y Tam Bảo. Bây giờ đó là nói về cái sự, còn bây giờ nói về cái lý của quy y. Lý quy y nghĩa là chúng ta quay trở về chúng ta nương tựa. Lý quy y Phật Bảo là quay trở về nương tựa với ông Phật trong tâm của mình, những cái đức tính sáng suốt trong mọi chúng ta. Rồi quy y Pháp Bảo theo lý là ta trở về nương tựa với cái pháp trong tâm mình, đó là những đức tính từ bi thiện xả. Quy y Tăng là trở về nương tựa với ông Tăng ở trong tâm chúng ta, đó là sự thanh tịnh và hòa hợp. Như vậy thì nếu mà nói về quy y Tam Bảo theo cái nghĩa thông thường hay còn gọi là theo sự, thì chúng ta hàng ngày chiêm nghiệm, chiêm ngưỡng hình tượng của Phật. À, chúng ta học hỏi giáo lý hay là đọc tụng kinh điển, rồi chúng ta là nương tựa với chư Tăng để học những đức tính của Ngài, đó là nói về mặt sự. Còn nếu nói về mặt lý thì chúng ta trở về làm sao để trở về với cái tâm tánh là sáng suốt, cái đức tính từ bi hiện sản với cái sự thanh tịnh và hòa hợp trong mọi chúng ta. À, mình làm sao cho Tam Bảo trong tự thân của chúng ta nó ngồi xa. Như vậy một cái cách mà chúng ta dễ nhất đó là quy y Tam Bảo là chúng ta nương tựa thế gian trụ trì Tam Bảo. Và nương tựa hình ảnh Phật, nương tựa những kinh điển mình được học, nương tựa với chư Tăng để được học hỏi giáo lý. Rồi chúng ta hướng đến suốt thế gian Tam Bảo, nghĩa là chúng ta hướng đến là chư Phật trong quá khứ mà mình được nghe, được học, được hiểu. Rồi chúng ta tiếp xúc với giáo lý, là chúng ta hướng đến là các vị như là Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Một Kiều Ly. Nghĩa là chúng ta hiện tại là nương tựa nơi thế gian trụ trì Tam Bảo, chúng ta hướng đến suốt thế gian Tam Bảo để chúng ta quay trở về với đồng thể Tam Bảo nơi tự thân của chúng ta. À, nói câu này nghe hơn không? Tóm lại chúng ta nói cái ý này là thế này: hàng ngày chúng ta là nương tựa với thế gian trụ trì Tam Bảo, thế là hàng ngày mình đi chùa, mình để tương tự Đức Phật, mình đọc tụng kinh, mình nương tựa với chư tăng học hỏi những cái điều hay lẽ phải. Rồi mình hướng đến là Đức Phật, trong quá khứ Đức Phật có những đức tính gì? Thầy giáo lý của Đức Phật dạy tứ đế trạch địa nhân duyên, đó là những cái bài pháp gì mình cần áp dụng. Rồi mình hướng đến những gì mà tu tập là chứng đắc, chứng xá là có một kiền lý. À, mình nương tựa là nương tựa nơi tam bảo ở thế gian, nhưng mà mình hướng đến là tam bảo ở xuất thế gian để mình quay về mình làm người sáng cái tam bảo trong tự thân của chúng ta, đó là đồng thể tam bảo. À, nói này cũng nghe hơi khó, nhưng mà chúng ta về chúng ta suy ngẫm lại thì chúng ta sẽ hiểu ra thế này. Như vậy thì nếu như chúng ta có sự phát tâm, có sự phát tâm quy y tam bảo thì chúng ta sẽ được những điều lợi ích, những điều lợi ích. Mà người không quy y, mặc dù có ăn chay, mặc dù có niệm Phật, mặc dù người đó là làm lành rồi lắm giữ, rồi cũng là giúp đỡ những người khác trong những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện mà kém ai năng, và người đó cho rằng là mình không là ác, mình cũng đã quay về với cái tự thánh, với cái bản tâm thanh tịnh, mình đồng với chư Phật, hay là mình cũng đã thành Phật tử, xin thưa rằng cái lập luận đó là không đúng, không hợp. Do vậy thì cái người quy y tam bảo, người quy y tam bảo thì sẽ được rất nhiều những điều lợi ích mà người không quy y là không đạt được. Cũng giống như chúng ta, à, chúng ta sống ở Việt Nam, à, chúng ta sống ở Việt Nam, chúng ta đang mang quốc tịch Việt Nam, mình là công dân của Việt Nam. À, khi sống bình thường thì cảm thấy mình bình thường giống như bao nhiêu người khác. Nhưng mà khi mình gặp chuyện, mình là người có quốc tịch Việt Nam, nó sẽ khác với người không có quốc tịch. À, nếu nói về quốc tịch thì chúng ta mà có thân nhân mà sống nước ngoài, chúng ta sẽ biết cái người mà có được quốc tịch Mỹ với người mà không có quốc tịch, chúng ta thấy khác nhau, cái sự khác nhau rất là lớn. Mà hiện tại chúng ta đang sống, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta sống trên đất nước Việt Nam mà nó có quốc tịch, không có quốc tịch thì chúng ta không có mường tượng ra. Là bây giờ một người nước ngoài mà đang sống ở Việt Nam mà không có quốc tịch Việt Nam, mà chúng ta biết là người đó so với chúng ta thì người đó gặp những cái thiệt thòi. Cũng giống như thế, người có quy y và người không có quy y thì người có quy y đạt được rất nhiều những điều an lạc, những điều lợi ích mà người không quy y không thể đạt qua được. Thì đầu tiên cái người quy y tam bảo là được cái vui trong hiện đời, là mình tu tập, mình sống trong chánh pháp, mình nương tựa với những lời dạy của Đức Phật, mình thực hành, mình vận dụng, cho đó là hiện tại thì mình được an vui. Và mình an vui và mình biết là tránh giữ đạo lành, mình gieo cái nhân tốt, thì cái nhân tốt trong đời hiện tại thì tương lai mình sẽ gặp được cái quả tốt, cái quả lành. Rồi cũng từ cái việc quy y này mình sẽ đạt được cái vui cứu cánh của Niết Bàn. À, hiện tại thì mình đạt được an lạc trong hiện tại, tương lai là mình không bị đọa lại, nhưng mà về lâu về dài thì mình sẽ được cứu cánh Niết Bàn, mình cũng sẽ được thành Phật. Cả Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành như ta. Rất nhiều những điều an lạc, những điều lợi ích không thể nào nói hết. Bây giờ chúng ta nêu được lên 8 điều lợi ích cho chúng ta gọn, chúng ta nhận được. Điều lợi ích thứ nhất đó là thành đệ tử Phật. À, chúng ta mà đã phát lên 3 lời đệ nguyện quy y thì chúng ta trở thành đệ tử của Đức Phật. Mình được gọi là gì? Là Phật tử. À, Phật tử là có nghĩa là đệ tử Đức Phật, cái là con của Phật. À, cái từ Phật tử để chỉ cho chúng ta là đã có chất Phật ở trong người rồi. Giờ nó làm sao mang danh là Phật tử thì mình phải làm sao xứng với cái danh mà mình đã quy y, mình được cái danh đó. Nào mình phải làm sao? Bây giờ trước đây là chúng ta mặc đồ đời, mặc đồ thường á, thường trong sinh hoạt hàng ngày. Thì mình chạy xe lạng lách thế nào cũng được. Nhưng mà mặc bộ đồ ra mà chúng ta chạy xe lạng lách như thế đó thì người ta sẽ đánh giá. Nào Phật tử mà như thế. Do đó là được làm Phật tử chúng ta hạnh diện hơn là người bình thường. À, nhiều lúc mình có đi trên đường, nhiều lúc mình vô tình mình cọ quẹt với những người đi cùng tham gia lưu thông. Nhưng mà nếu chúng ta mặc đồ bình thường thì có thể người ta quay qua nhìn thấy chúng ta có thể là đời qua tiếng lại, có thể là tiền giải. Nhưng mà quay trở lại mình nhìn thấy chúng ta mặc bộ đồ la thì người ta có thiện cảm với chúng ta. Và đó là đầu tiên là người ta chỉ cần thấy chúng ta, chỉ cần biết chúng ta là Phật tử thì dường như mọi người lại có thiện cảm với chúng ta. Bây giờ có thể là chúng ta hồi xưa giờ mình quen với cái con gió, bây giờ không biết mình có giữ được điều giới hay chưa, mình có khắc phục được điều nói dối hay chưa. Nhưng mà thấy mình là một đầu ta, cái lời nói mình ra có giá trị hơn, người ta có niềm tin không? Giờ đó là để trở thành một người Phật tử hay là được cái danh là Phật tử thì nó phải là cái phước đức nó rất là lớn. Giống như chúng ta là được một cái quốc tịch, một cái quốc tịch của một quốc gia mà nó đang sinh sống. Khi đã trở thành Phật tử rồi thì có các rất nhiều các vị thiện thần, các vị hộ pháp, các vị hộ giới theo hộ trì cho chúng ta. Và theo hộ trì, theo bảo hộ cho những người, bởi vì những người này là hộ trì cho tam bảo, hộ trì cho chánh pháp, hộ trì cho đạo pháp trường tồn. Giờ đó ai là Phật tử, ai là con, hay là đệ tử của Đức Phật thì người này đều là gìn giữ và bảo hộ. Đó là cái lợi thứ nhất. Lợi thứ hai, đây là cái nền tảng của sự thọ dân. Ba pháp quy y đó là cái nền tảng của sự thọ dân. Thì có nhiều người nói rằng quy y để là được thọ giới sau này, để được thọ giới sau này. Và mình là Phật tử cho đó mình sau này mình sẽ tỏ là năm điều giới cấm của người Phật tử tại gia, hay là những ngày rảnh rỗi mình có thể là đi chùa thọ pháp quan trai giới, hay là mình sẽ là tu thập thiện giới để được sinh về cõi trời hưởng phước báo của chư thiên. Rồi mà mình muốn mà thoát ra khỏi cái sanh tử luân hồi thì mình là tu quán quan trai để gieo cái nhân hành xuất gia, hay là phát tâm đời sống của người xuất gia. Người xuất gia tu tập thì có thể trong hiện đời người đó chứng tứ thánh quả tinh văn, được và chứng cái quả thứ tư là quả vị A La Hán, thì người đó vượt ra ngoài dòng sanh tử luân hồi. Còn nếu như mà mình muốn là đem lại cái sự an lạc và lợi ích cho chúng sinh, cho số đông, cho nhiều người, thì mình thọ Bồ Tát giới, mình làm những cái việc mà đem lại cái sự an lạc cho tất cả mọi người. Như vậy thì mình thấy rằng là họ thập thiện giới nè, họ ngũ giới hay là bát giới hay là bồ tát giới hay là phát tâm và xuất gia gìn giữ giới pháp của tỳ kheo đây, mình thấy cái đó là cái cần thiết, cái mà mình dễ nhìn dễ thấy. Như vậy mình nói rằng thôi có đây là mình bỏ qua ba pháp quy y mà mình chỉ thọ những điều giới kia được hay không? Xin tôi rằng là không. Bởi vì tất cả đều phải là có ba pháp quy y. Giờ đó ba pháp quy y đó là nền tảng của sự thọ giới. Cũng giống như chúng ta bước vào trong cái ngôi chùa này, chúng ta thấy rằng chùa này cái tầng trệt dùng làm giảng đường, tầng ngọn dùng làm tăng xá để cư tăng đang an cư kiết hạ tại đây. và tầng 2 là sử dụng tầng chánh niệm. Mình bước vào nhìn thấy a tầng ngọt a tầng trật là nhãn đường, tầng ngọt là tác xá, tầng 2 là chánh niệm. Bây giờ mình muốn về mình xây một cái tòa nhà giống như thế này để mình sinh hoạt. Mình cần tầng 1 để sinh hoạt gì đó, tầng 2 làm gì đó, tầng 3 làm gì đó. Mình kêu họ về làm, họ đào móng, kêu tạo làm móng ở dưới. Mình không cho họ làm. Mình nói rằng mình chỉ cần tầng 1, tầng 2, tầng 3 thôi. Mình không cần cái móng, mình không có xài cái móng được hay không? Không. Cũng giống như thế. Ba cái pháp quy này nó là nền tảng của sự thọ giới. Do đó là ai muốn thọ cấp độ giới nào cũng bắt đầu bằng ba pháp quy thì. Chẳng hạn sáng nay có một số vị đi chùa thọ ba pháp thầy giới. Người mà chưa đi tam bảo mà thọ giới các con trai thì vẫn được gọi là phật tử. Nhưng mà chỉ là phật tử trong ngày tu ba phật trai, phật tử trong giờ 24 giờ. Bởi vì người này bắt đầu bằng ba pháp quy y, sau đó mới là pháp nguyện thọ tám điều trời lên. Như vậy thì cái điều thứ hai đó là đây là cái nền tảng của sự thọ giới. Không có một cái cấp độ như thế nào mà bỏ qua ba pháp quy y mà được cả. Thứ ba đó là các tội được giảm nhẹ. Những cái tội mình có lỡ tạo trong quá khứ hay là trong hiện tại, bây giờ mình quy y tam bảo thì các tội này là được giảm nhẹ. Thứ ba, thứ tư đó là chứa nhóm phước đức rộng hơn. Chứa nhóm phước đức rộng hơn. Các tội được giảm nhẹ thì nếu những ngày sám hối chúng ta về chùa, chúng ta nghe quý thầy đọc hoặc là mình trực tiếp mình đọc tội từ tâm khởi đem tâm sanh, phải không? Tâm được diệt rồi tội liền tiêu. Thì do đó là khi mà mình đã hiểu được cái vấn đề thì mình biết ăn năn, biết sám hối thì cái tội nó sẽ tiêu. Do đó là các tội mình đã lỡ tạo trong quá khứ thì nó được giảm nhẹ nếu như chúng ta biết là quy y tam bảo. Còn chứa nhóm phước đức rộng hơn, bởi vì mình đã quy y tam bảo, mình trở về với cái tam bảo nó tự thân của mình đâu có tạo những cái nhân bất tiện, những cái gì mà xấu, những việc ác mình đâu có thực hành. Do đó là mình không chiếu cảm những cái quả báo xấu mà mình được tăng trưởng những cái phước đức. Do đó là chứa nhóm phước đức rộng hơn, đó là điều lệ thứ tư. Điều lợi thứ năm đó là chặn đỏ ba đường nạn. Ai đã có quy y thì chúng ta nhớ mình có đọc. Đầu tiên là đệ tử chúng con tên là xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đệ tử chúng con tên là quy y Phật rồi hội đội vào địa ngục, quy y Pháp rồi hội đội vào ngạ quỷ, quy y Tăng rồi hội đội vào làm sao. Trong lúc chúng ta vì chúng ta phát nguyện quy y, chúng ta đã biết rằng nếu như mình quy y đúng pháp thì mình không bị đọa vào ba đường nào. Nhưng mà trong sáu nẻo luân hồi chúng ta đã biết trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mà mình biết chắc rằng quy y tam bảo không còn bị sinh vào ba đường xấu, ba đường ác đó, mình cảm thấy không có một cái lợi ích, cái mong muốn nào mà nó hơn cái mong muốn này, đúng không? Nó ít nhất là cách sao mình quay trở lại làm người, mà còn làm người mà hưởng phước hay làm người mà trải nghiệm thì cái đó là do chúng ta họ trì những cái cấp độ giới pháp, hay là chúng ta làm thành lập niệm, hay là gieo nhân bất thiện thì chúng ta sẽ gặp những cái quả nó tương ứng.